nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Chính sư phụ của Pháp Luân Công đã bảo hộ tôi. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 3 năm 2025. Một người họ hàng của tôi là học viên Pháp Luân Công. Người học viên ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ diệu về Pháp Luân Đại Pháp và tôi rất tin vào những câu chuyện đó. Khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tôi đã chạy vẫy khắp nơi để chữa trị, thậm chí còn mời bác sĩ đến tận nhà, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau đó, học viên ấy bảo tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong khi đọc, cơn đau ở lưng của tôi cứ dần dần dịu đi, đến khi đọc xong thì hết đau hẳn. Còn một điều kỳ diệu khác xảy đến với tôi, đó là một buổi tối mùa xuân năm 2012. Tôi đang lái xe đến nhà một người bạn. Khi tôi chuẩn bị rẽ phải 90 độ vào một con đường nhỏ, thì một chiếc xe lao về phía tôi. Chiếc xe đó chạy quá tốc độ từ hướng ngược lại và chạy khỏi làn đường. Lúc đó nếu tôi cứ rẽ phải, thì chúng tôi sẽ đâm trực diện nhau, hậu quả rất nghiêm trọng. Để tránh điều này, tôi không rẽ phải và theo bản năng lái xe thẳng về phía hố sâu. Sau đó, tôi mất lái và xe lao xuống dốc. Chiếc xe lộn nhào, đuôi xe phía trước còn đầu xe phía sau trượt xuống. Xe của tôi là loại xe tải nhỏ, đầu xe chỉ có một lớp tôn mỏng và kính chắn gió. Khi chiếc xe dựng đứng lao xuống rồi lật nhào, tôi cũng lăn theo chiếc xe mấy vòng. Sau đó tôi trèo ra khỏi cửa sổ kính vỡ. Tôi cảm thấy mình không bị thương ở đâu cả. Tôi thực sự sợ hãi. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn ổn. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời của người học viên Pháp Luân Công tặng tôi móc treo xe hơi Pháp Luân Đại Pháp Hảo đã nói với tôi. Ông ấy nói rằng nếu tôi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, tôi sẽ được phúc báo. Tôi nhanh chóng chui vào xe để tìm móc treo trang trí, nhưng tìm mãi không thấy. Sau đó tôi liên lạc với người nhà. Người nhà tôi tìm được một chiếc xe cầu cỡ lớn và nhấc xe của tôi lên. Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Nhìn từ phía trước, nó trông giống như một hình bình hành, với bánh xe ở bên phải và thân xe ở bên trái. Ngày hôm sau, nó được kéo đi bán phế liệu với giá 3.000 nhân dân tệ. Điều kỳ diệu là khi tôi lấy điện thoại ra thì móc treo mà tôi không thấy lại nằm trong túi tôi. Đây thật sự là sư phụ của Pháp Luân Công đã bảo hộ tôi. Nếu không, trong tình huống xe lộn mấy vòng, làm sao tôi có thời gian để tháo chiếc móc treo đó ra, cho vào túi được. Sau đó tôi đến một bệnh viện lớn để kiểm tra tổng quát và kết quả là không bị sao. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới sư phụ Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công đã bất chấp nguy cơ bị bức hại để giải chân tướng cho mọi người và cứu chúng tôi. Bài chia sẻ thứ hai: Đại Pháp hiển thần tích trên thân bạn bè thân quyến tôi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 3 năm 2025. Vài năm trước, khi tôi mới đến đơn vị làm việc mới, một hôm các đồng nghiệp khác đều ra ngoài làm việc, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và chủ quản. Buổi chiều tôi thấy chị ấy có vẻ không được khỏe. Chị ấy đi vào phòng nghỉ. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày càng lớn. Đến giờ tan làm, chủ quản vẫn chưa ra ngoài. Tôi đi vào phòng nghỉ. Chị ấy thấy tôi vào, cũng biết đã đến giờ tan làm. Chị ấy nói, đến giờ tan làm rồi, cô cứ về đi. Không cần đợi tôi đâu, tôi đau bụng không đi được. Tôi vừa nghe liền nghĩ, sao có thể vậy được? Tôi không thể bỏ mặc chị ấy một mình ở đây được. Hơn nữa, tôi là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng ta làm gì cũng phải nghĩ cho người khác. Chị ấy bị bệnh, tôi sao có thể không quan tâm? Sao cứ thế mà bỏ về một mình được? Tôi nghĩ có lẽ sư phụ dùng hình thức này để an bài cho tôi cứu chị ấy. Tôi nói tôi không thể bỏ chị một mình ở đây được. Tôi nhất định đợi chị khỏe lại rồi cùng về. Thế là tôi liền dạy chị ấy niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo. Đồng thời giảng chân tướng và làm tam thoái cho chị ấy, chính là thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của tà đảng. Chỉ sau vài phút, chị ấy đã đứng dậy được. Chị ấy nói đã khỏe rồi, không đau nữa. Đại Pháp thật sự linh nghiệm. Chị ấy có thể về nhà rồi. Tôi thật sự vui mừng thay chị ấy. Lúc này mưa bên ngoài cũng nhỏ bớt. Chúng tôi cùng nhau về nhà. Một hôm, con gái tôi gọi điện từ lớp học về nói buổi tối muốn ăn sủi cảo, nói tôi gói sủi cảo cho cháu. Vừa về đến nhà, tôi thấy sắc mặt cháu rất khó coi. Mặt không còn chút máu, trắng bệch, tay xách mấy túi quần áo vừa mua. Tôi hỏi con làm sao vậy? Cháu nói, mẹ ơi, con đau đầu, đau như muốn nổ tung vậy. Tôi nói, vậy sao con không niệm Đại Pháp Hảo, cầu xin sư phụ cứu con? Cháu tựa đầu vào ghế sofa, 2 phút sau cháu liền ngồi dậy, đứng trước gương thử những bộ quần áo vừa mang về. Tôi gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng cháu. Cháu vừa thử quần áo, tôi vừa đút sủi cảo cho cháu ăn. Đột nhiên tôi nhớ ra, liền hỏi, chẳng phải con nói đau đầu sao? Sao lại thử quần áo? Cháu nói, con vừa niệm mấy câu, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo, lập tức không đau nữa. Sư phụ đã cứu con rồi. Một lần tôi vừa làm xong bữa sáng, một người bạn đến tìm người nhà tôi có việc, vừa hay chưa ăn gì, tôi liền mời ở lại ăn cùng. Tôi thấy có khách nên xào thêm một món nữa. Tôi lấy thịt đông từ trong tủ lạnh ra, thịt đông rất cứng. Tôi lại sốt ruột, liền dùng dao chặt mạnh vào phần đầu nhọn của miếng thịt. Không ngờ chặt trượt, nhát dao liền cứa vào ngón tay cái, có thể nhìn rõ cả gân xanh và xương. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, cũng không hề sợ hãi. Trong tâm nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, không sao. Tôi lấy một tờ giấy quấn vào, rồi tiếp tục làm đồ ăn. Xào xong bày lên bàn và mời họ ăn. Tôi không thể để người nhà nhìn thấy, tránh việc bé xé to. Trùng hợp là trước cửa nhà tôi có một phòng khám. Tôi liền nhờ họ dùng băng gạc giúp tôi băng lại. Điều kỳ diệu là tay tôi không hề đau chút nào. Tôi biết sư phụ đã thay đệ tử chịu đựng. Vài ngày sau, ngón tay tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu. Sự kỳ diệu và tốt đẹp của Đại Pháp đã thể hiện rất nhiều trên thân bạn bè thân quyến của tôi. Cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ. Cảm ơn sư tôn đã cứu độ một người đầy nghiệp bệnh như con, trở thành một người khỏe mạnh không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, cho con trở thành một đóa sen thanh tịnh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cảm ơn sư tôn đã luôn bảo hộ con trên con đường tu luyện, đệ tử mới có thể thuận lợi bước đi đến ngày hôm nay. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.